Thầy Yết Ma quay sang hỏi Giới Tử: "Giờ đây là lúc chí thành, là lúc nói thật. Đối với chư thiên, thế gian, thiên ma, phạm thiên, sa môn, bà la môn, các vị trời, người đời, A-tu-la, nếu không nói thật, tức là lừa dối các ngài, đồng thời cũng lừa dối hai bộ tăng của Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri. Đó là tội lỗi rất nặng. Giờ đây ta sẽ hỏi ngươi ở giữa tăng, điều gì có thì nói có, điều gì không thì nói không. Cha mẹ và chồng có cho phép không? Cho đến, trừ chỗ kín của người nữ, ngoài ra phải hỏi hết như trên." Thế rồi thầy Yết Ma nên bạch như sau: "Xin đại đức tăng lắng nghe, mẫu giáp theo mẫu giáp thọ cụ túc, trong chúng tỳ kheo ni thanh tịnh, không có ai ngăn cản, đã theo tăng xin thọ cụ túc, cha mẹ và chồng đã cho phép, đã cầu hòa thượng, năm y và bát đầy đủ, đã hoàn thành 2 năm học giới, đã làm Yết Ma nuôi chúng, tự nói mình thanh tịnh, không có các già nạn. Nếu thời gian của tăng đã đến, tăng cho phép tôi nói về 3 pháp nương tựa cho Giới Tử mẫu giáp, đệ tử của hòa thượng ni mẫu giáp ở giữa chúng tăng." Các đại đức tăng đã bằng lòng để tôi nói về 3 pháp nương tựa cho Giới Tử mẫu giáp, đệ tử của hòa thượng ni mẫu giáp ở giữa chúng tăng vì im lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. Đoạn, quay lại nói với Giới Tử: "Đức Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri vì muốn lợi ích cho ni chúng thanh văn nên chính thức chế ra 3 pháp nương tựa này. Nếu người nữ có tâm ngay thẳng, thuần thiện, kham nhẫn thì cho thọ cụ túc. Nếu không kham nhẫn thì không cho thọ cụ túc. Y phấn tạo ít việc, dễ được, phù hợp thanh tịnh, không có các lỗi, tùy thuận phép tắc của tỳ kheo ni, nhờ vào đó mà xuất gia, thọ cụ túc, được làm tỳ kheo ni. Thế thì ngươi có thể kham nhẫn thọ trì y phấn tạo suốt đời được không?" Đáp: "Mô Phật, được. Nếu được các loại y như y Khâm Bà La, y Điệp, y Sô Ma, y Câu Xá Gia, y Xá Na, y Ma, y Khu Mâu Đề thì hãy mặc chúng để đi khất thực, đồng thời nương vào thuốc trần khí như trên đã nói rõ." Thế rồi quay lại bạch với tăng: "Xin đại đức tăng lắng nghe, mộ giáp theo mộ giáp thọ cụ túc đã ở trước chúng tỳ kheo ni thanh tịnh, không có ai ngăn cản, xin thọ cụ túc. Cha mẹ và chồng đã cho phép, đã cầu hòa thượng, năm y và bát đầy đủ, đã hoàn thành 2 năm học giới, đã làm Yết Ma nuôi chúng, tự nói mình thanh tịnh, không có các già nạn, chấp nhận nương theo 3 thánh chủng. Nếu thời gian của tăng đã đến, tăng cho mẫu giáp thọ cụ túc. Hòa thượng ni là mẫu giáp, đây là lời tác bạch. Xin đại đức tăng lắng nghe, mẫu giáp theo mẫu giáp thọ cụ túc đã ở trước chúng tỳ kheo ni thanh tịnh, không có ai ngăn cản, xin thọ cụ túc. Cha mẹ và chồng đã cho phép, đã cầu hòa thượng, năm y và bát đầy đủ, đã hoàn thành 2 năm học giới, đã làm pháp Yết Ma nuôi chúng, tự nói mình thanh tịnh, không có các già nạn, đã chấp nhận nương tựa theo 3 thánh chủng. Tăng nay cho mẫu giáp thọ cụ túc, hòa thượng ni là mẫu giáp, vân vân. Đại đức nào bằng lòng cho mẫu giáp thọ cụ túc với hòa thượng ni mẫu giáp thì im lặng. Ai không bằng lòng hãy nói. Đây là Yết Ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như thế. Tăng đã bằng lòng cho mẫu giáp thọ cụ túc với hòa thượng ni mẫu giáp, vân vân, vì im lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. Bấy giờ quay lại nói với Giới Tử: "Ngươi đã thọ cụ túc một cách tốt đẹp. 1 lần bạch, 3 lần Yết Ma, không có ai cản trở, tăng hòa hợp, 2 bộ chúng đều 10 vị trở lên. Nay ngươi phải kính trọng Phật, kính trọng Pháp, kính trọng Tăng, kính trọng Hòa Thượng, kính trọng A Xà Lê. Ngươi đã gặp được dịp tốt, thân người khó được, Phật ra đời khó gặp, nghe Pháp cũng khó. Chúng tăng hòa hợp ý nguyện thành tựu cũng khó. Ngươi hãy đảnh lễ Đức Thích Ca Bổn Sư và chúng thanh văn."
Khi đã được giới cụ túc giống như hoa vô ưu đã xa lìa bụi và nước, ngươi phải nương vào giới luật để tu tập thiện pháp nê hoàng cho viên mãn. Khi Phật an trú tại tinh xá có lầu gác ở trong rừng, nơi thành Tỳ Xá Ly, bấy giờ đệ tử của Tỳ Kheo Ni Pháp Dự muốn thọ cụ túc. Đồng tử Ly Sa Am Bà La nghe đệ tử của Pháp Dự muốn thọ cụ túc, bèn suy nghĩ, nếu cô gái này làm như thế thì đối với ta không có lợi ích. Hôm nay nếu cô ra khỏi cửa tinh xá thì ta sẽ bắt rồi hủy hoại phạm hạnh, để cô không được thọ cụ túc. Tỳ Kheo Ni Pháp Dự nghe thế, bèn đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, đứng sang một bên, rồi bạch Phật như sau. Bạch Thế Tôn, con có đệ tử muốn thọ cụ túc, nhưng nếu ra khỏi tinh xá, thì sợ bị hủy hoại phạm hạnh. Không hiểu, nó ở đó, còn tăng ở đây cho nó thọ cụ túc được không? Phật dạy, được. Trước hết, chúng Tỳ Kheo Ni cho thọ cụ túc rồi, đi đến giữa Tỳ Kheo Tăng, cho xin sứ giả thọ cụ túc. Thế là, ni chúng cho thọ cụ túc xong, Pháp Dự liền đến bạch Tỳ Kheo Tăng, xin cho sứ giả thọ cụ túc. Bấy giờ, người làm yết ma nên nói như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, đệ tử của Tỳ Kheo Ni Pháp Dự là Mổ Giáp, muốn thọ cụ túc. Nhưng nếu đến đây thì sợ bị tổn thương phạm hạnh. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng cho đệ tử của Tỳ Kheo Ni Pháp Dự là Mổ Giáp, theo Tăng xin sứ giả, thọ cụ túc. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, đệ tử của Tỳ Kheo Ni Pháp Dự là Mổ Giáp, xin sứ giả thọ cụ túc. Vì Tăng đã bằng lòng nên im lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. Thế rồi Hòa Thượng Ni phải vào giữa Tăng, quỳ gối chắp tay, bạch như sau. Xin Đại Đức Tăng ghi nhớ cho, con là Tỳ Kheo Ni Pháp Dự, có đệ tử là Mổ Giáp, vân vân, muốn thọ cụ túc, nhưng nếu đến đây thì sợ tổn thương phạm hạnh. Y thị đã thọ cụ túc giữa chúng Tỳ Kheo Ni, không có ai ngăn cản. Con là Mổ Giáp, vì đệ tử Mổ Giáp, xin sứ giả thọ cụ túc. Kính mong Đại Đức Tăng thương tưởng cho đệ tử Mổ Giáp của con, theo sứ giả thọ cụ túc. Nói như vậy 3 lần. Trong Tăng, nên làm yết ma cử người có khả năng, hoặc 2 hoặc 3 người, nhưng không được làm yết ma cử nhiều người. Thế rồi, người làm yết ma nên bạch. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, đệ tử của Tỳ Kheo Ni Pháp Dự là Mổ Giáp, vân vân, muốn thọ cụ túc, đã thọ cụ túc ở giữa chúng Tỳ Kheo Ni, không có ai ngăn cản. Nếu đến đây, sợ tổn thương đến phạm hạnh. Tỳ Kheo Ni Pháp Dự đã vì đệ tử Mổ Giáp, theo Tăng xin sứ giả thọ cụ túc. Nếu thời gian của Tăng đã đến, Tăng nay làm yết ma cử Tỳ Kheo Mổ Giáp. Mổ Giáp vì đệ tử của Pháp Dự là Mổ Giáp, thọ cụ túc. Đây là lời tác bạch. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe. Đệ tử của Tỳ Kheo Ni Pháp Dự là Mổ Giáp, muốn thọ cụ túc, đã ở trước chúng Tỳ Kheo Ni thọ cụ túc, không có ai ngăn cản. Nhưng nếu đến đây sợ tổn thương tới phạm hạnh, Tỳ Kheo Ni Mổ Giáp đã vì đệ tử Mổ Giáp, theo Tăng xin sứ giả thọ cụ túc. Tăng nay làm yết ma cử Tỳ Kheo Mổ Giáp, Mổ Giáp làm sứ giả vì đệ tử của Tỳ Kheo Ni Pháp Dự là Mổ Giáp, thọ cụ túc. Các đại đức nào bằng lòng làm yết ma cử Tỳ Kheo Mổ Giáp, Mổ Giáp làm sứ giả vì đệ tử của Tỳ Kheo Ni Mổ Giáp là Mổ Giáp, thọ cụ túc, thì im lặng. Ai không bằng lòng hãy nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Tăng đã bằng lòng làm yết ma cử Tỳ Kheo Mổ Giáp, Mổ Giáp làm sứ giả, vì đệ tử của Tỳ Kheo Ni Pháp Dự là Mổ Giáp thọ cụ túc xong. Vì im lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy. Sau khi thọ pháp yết ma xong, Tỳ Kheo này phải đi đến tinh xá của Tỳ Kheo Ni ngay hôm đó. Thế rồi, người thọ cụ túc phải hướng đến sứ giả, quỳ gối chắp tay, tác bạch như sau. Xin Đại Đức Tăng ghi nhớ cho, con là Mổ Giáp theo Hòa Thượng Ni Mổ Giáp, thọ cụ túc, đã thọ cụ túc ở giữa chúng tỳ kheo ni thanh tịnh, không có ai ngăn cản. Nếu rời khỏi đây, sợ tổn thương phạm hạnh, nên con phải ở tại đây. Con là mổ giáp, theo hòa thượng ni là mổ giáp, nay theo tăng xin thọ cụ túc. Kính mong tăng thương tưởng cho con thọ cụ túc. Nói như vậy 3 lần. Thế rồi, hòa thượng ni cùng với sứ giả trở lại trong tăng. Hòa thượng ni phải quỳ gối chắp tay bạch như sau: xin đại đức tăng ghi nhớ cho, con là tỳ kheo ni pháp dự, có đệ tử là mổ giáp, muốn thọ cụ túc. Đã thọ cụ túc ở giữa chúng tỳ kheo ni thanh tịnh, không có ai ngăn cản. Nếu đến đây sợ tổn thương phạm hạnh, nên phải ở tại đó. Con là pháp dự, có đệ tử là mổ giáp, nay theo tăng xin thọ cụ túc. Kính mong tăng thương tưởng cho thọ cụ túc. Nói như vậy 3 lần. Người làm yết ma nên nói như sau: xin đại đức tăng lắng nghe, mổ giáp theo mổ giáp thọ cụ túc. Đã thọ cụ túc ở giữa chúng tỳ kheo ni thanh tịnh, không có ai ngăn cản. Nếu đến đây sợ tổn thương phạm hạnh, nên phải ở tại đó. Hòa thượng ni mổ giáp đã theo tăng xin thọ cụ túc. Nếu thời gian của tăng đã đến, tăng cho mổ giáp thọ cụ túc với hòa thượng ni mổ giáp. Đây là lời tác bạch. Sau khi xong 1 lần bạch, 3 lần yết ma, hòa thượng ni cùng sứ giả trở lại tinh xá của tỳ kheo ni, nói như sau: thiện nữ hãy lắng nghe, con đã thọ cụ túc 1 lần bạch, 3 lần yết ma, không có ai ngăn cản. 2 bộ chúng, mỗi bộ từ 10 người trở lên đều hòa hợp, thọ cụ túc xong, con phải tôn kính tam bảo. Con đã gặp dịp tốt, thân người khó được, Phật ra đời khó gặp, được nghe pháp cũng khó. Đó gọi là 2 năm học giới, thọ cụ túc ở trước 2 bộ chúng. Đây thuộc về pháp tôn kính thứ 2. 3. Nêu tội. Tỳ kheo ni không được nói tội của tỳ kheo dù có thật hay không có thật, nhưng tỳ kheo được nói tội có thật của tỳ kheo ni, song không được nói tội không có thật. Tỳ kheo ni không được nói: tỳ kheo thầy thuốc, tỳ kheo phạm giới, tỳ kheo lẩm cẩm. Nếu là thân quyến thì được khuyên bảo nhỏ nhẹ, nhưng không được trách cứ. Nếu người đó còn nhỏ tuổi thì nên khuyên: nay ông không học, đợi đến già mới học sau. Sau này ông sẽ dạy bảo đệ tử, nếu ông không học thì sau này đệ tử sẽ học theo thói xấu của ông. Thế nên ông phải tùy thuận học kinh, đọc kinh. Nếu tỳ kheo ni nói lỗi của tỳ kheo rằng: tỳ kheo thầy thuốc, tỳ kheo phạm giới, tỳ kheo lẩm cẩm, thì phạm pháp bất kính. Tỳ kheo được nói về lỗi có thật của tỳ kheo ni, nhưng không được khiển trách, nói: mụ già trọc đầu, mụ già dâm đảng, mụ già lẩm cẩm. Nếu là thân quyến làm điều phi pháp thì được khuyên bảo, đừng làm việc đó. Nhưng không được mắng mỏ, mà phải khuyên bảo nhỏ nhẹ. Nếu người đó còn nhỏ tuổi thì nên khuyên: nay cô không học, đợi đến già mới học sau. Sau này cô sẽ dạy bảo đệ tử, nếu cô không học thì sau này đệ tử sẽ noi theo thói xấu của cô. Thế nên cần phải học kinh, tụng kinh. Nếu tỳ kheo mắng mỏ tỳ kheo ni rằng: mụ già trọc đầu, mụ già dâm đảng, mụ già bất thiện, không biết ân nghĩa, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó là tỳ kheo ni không được nói lỗi có thật hay không có thật của tỳ kheo. Nhưng tỳ kheo được nói lỗi có thật của tỳ kheo ni. Đây là pháp tôn kính thứ 3. 4. Không được nhận phẩm vật trước. Tỳ kheo ni không được nhận thức ăn, phòng xá, giường nệm trước tỳ kheo. Nếu có người mời tỳ kheo ni thọ trai, thì bảo họ mời các vị tôn túc tỳ kheo trước. Nếu họ nói: đối với họ, con không có lòng tôn kính, con chỉ muốn mời quý vị tỳ kheo ni mà thôi, thì nên đáp: tôi cũng không nhận. Nếu họ nói: trước đây con cũng đã từng mời chư tăng dùng bữa ăn trước, bữa ăn sau rồi, nhưng chưa từng mời quý ni sư, thì nên nhận. Chí ít là họ đã cúng cho tăng 1 chén cơm, rồi sau đó tỳ kheo ni nhận các món ăn ngon thì không có tội. nếu có người đến nói, con muốn làm phòng cho quý ni sư, thì nên bảo họ làm cho các bậc tôn túc tỳ kheo trước. Nếu họ nói, con không có lòng tôn kính đối với họ, mà chỉ muốn làm cho ni sư thôi, thì nên đáp, tôi cũng không nhận. Nếu họ nói, trước đây con đã từng làm phòng xá, giảng đường, nhà tắm, trai đường, nhà ngõ, mái che, giếng, cầu tiêu, nhà để rửa chân cho chúng tăng rồi, nhưng chưa làm cho quý ni sư, thì nên nhận. Thậm chí, nếu trước đó họ đã làm cho tăng một cái nhà bếp, thì sau đó tỳ kheo ni nhận phòng lớn không có tội. Nếu có người đem giường nệm đến cúng dường cho tỳ kheo ni, thì nên bảo họ cúng dường cho các bậc tôn túc tỳ kheo trước. Nếu họ nói, con không có lòng tôn kính đối với các vị ấy, thì nên nói, tôi cũng không nhận. Nếu họ nói, trước đây con đã từng cúng cho tỳ kheo tăng, giường nệm, gối chăn, ngọa cụ, mà chưa từng cúng cho chư ni, thì được nhận. Thậm chí, nếu trước đó họ đã cúng cho tỳ kheo tăng một chiếc giường nhỏ, tỳ kheo ni sau đó nhận giường nệm không có tội. Nếu đàn Việt chưa từng cúng trai phạn cho chư tăng lại cúng giường nệm cho tỳ kheo ni trước mà ni nhận thì phạm tội bất kính. Đó gọi là tỳ kheo ni không được nhận thức ăn, giường nệm trước chư tăng. Đến đây hết pháp tôn kính thứ tư. 5. Nửa tháng mana đỏa. Nếu tỳ kheo ni phạm tội bất kính thì phải thực hành mana đỏa nửa tháng ở trước hai bộ tăng. Nếu phạm 19 tội tăng già bà thi sa thì phải hành mana đỏa nửa tháng ở trước hai bộ tăng. Khi tỳ kheo ni ở trong chúng hành pháp tùy thuận thì hàng ngày phải bạch hai bộ tăng. Đó gọi là tỳ kheo ni hành pháp mana đỏa nửa tháng ở giữa hai bộ tăng. Pháp tôn kính thứ năm đến đây là hết. 6. Cầu giáo thọ trong dịp Bố Tát nửa tháng. Vào ngày Bố Tát hoặc tất cả tỳ kheo ni hoặc sai sứ giả đến tinh xá của tỳ kheo lễ tháp rồi đến chỗ tỳ kheo quen biết gửi dục thanh tịnh, nói như sau. Tất cả tỳ kheo ni tăng hòa hợp đảnh lễ dưới chân tỳ kheo, xin hỏi về việc Bố Tát thỉnh cầu dạy bảo. Nói như vậy 3 lần. Khi Bố Tát, thầy tỳ kheo tụng giới nên nói như sau. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, hôm nay Bố Tát đã qua chừng ấy ngày, còn lại chừng ấy ngày. Đây là việc thường làm của chúng thanh văn đệ tử Phật. Các tỳ kheo hãy thuyết dục thanh tịnh của các đại đức không đến. Thế còn ai nhận dục của tỳ kheo ni? Người nhận dục của ni nên đến trước thượng tọa, trật vai áo bên phải, chắp tay, nói như sau. Tỳ kheo ni hòa hợp, đảnh lễ dưới chân tỳ kheo tăng, gửi dục thanh tịnh, hỏi về việc Bố Tát, thỉnh cầu dạy bảo. Nói như vậy 3 lần. Người tụng giới nên hỏi, ai dạy bảo tỳ kheo ni? Nếu có người dạy bảo trước, thì người sau nên hỏi, ngày nào đến chỗ ni, dạy bảo tại đâu? Người đã dạy bảo trước nên nói, ngày mổ đến, tại chỗ mổ. Nếu không có người dạy bảo, thì khi nhận dục thanh tịnh của ni, tỳ kheo nên nói, này chị em, không có người dạy bảo, phải cẩn thận, chớ buông lung. Nếu tỳ kheo nào thành tựu 12 đức tính sau đây, thì tăng nên làm yết ma, cử làm người dạy bảo. Đó là 1. Trì giới. 2. Nghe nhiều không quên. 3. Trì luật rộng hoặc hẹp. 4. Có biện tài khéo nói. 5. Học giới. 6. Học định. 7. Học tuệ. 8. Có thể đoạn trừ ác tà. 9. Phạm hạnh thanh tịnh. 10. Không làm hoen ố tịnh hạnh của tỳ kheo ni. 11. Nhẫn nhục. 12. Đủ 20 tuổi hạ hoặc nhiều hơn. Đó gọi là người thành tựu 12 yếu tố, tăng nên cử làm người dạy bảo tỳ kheo ni, người làm yết ma nên bạch. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo mổ giáp thành tựu 12 yếu tố, nếu thời gian của tăng đã đến, tăng này cử tỳ kheo mổ giáp đi dạy bảo tỳ kheo ni. Đây là lời tác bạch. Xin Đại Đức Tăng lắng nghe, tỳ kheo Mổ Giáp thành tựu 12 yếu tố. Tăng nay cử tỳ kheo Mổ Giáp đi dạy bảo tỳ kheo Ni. Các đại đức nào bằng lòng cử tỳ kheo Mổ Giáp đi dạy bảo tỳ kheo Ni thì im lặng. Ai không bằng lòng hãy nói. Đây là Yết Ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Tăng đã bằng lòng cử tỳ kheo Mổ Giáp đi dạy bảo tỳ kheo Ni xong vì im lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. Vị tỳ kheo nhận pháp Yết Ma rồi nên đến dạy bảo tỳ kheo Ni. Pháp dạy bảo có 8 trường hợp như sau. 1. Phi thời. 2. Phi xứ. 3. Quá thời. 4. Chưa đến lúc. 5. Không hòa hợp. 6. Quyến thuộc. 7. Thuyết pháp bằng những câu dài. 8. Nghênh đón dạy dỗ. 1. Phi thời. Dạy dỗ từ lúc mặt trời lặn đến khi mặt trời chưa mọc, đó gọi là phi thời. Nếu tỳ kheo dạy bảo tỳ kheo ni lúc phi thời, thì phạm tội ba dạ đề. 2. Phi xứ. Không được giáo hóa ở chỗ kín đáo, chỗ trống trải, mà phải giáo hóa ở chỗ không kín, không trống, như ở giảng đường, dưới gốc cây. Nếu tỳ kheo giáo hóa tỳ kheo ni ở chỗ không thích hợp, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là phi xứ. 3. Quá thời. Nếu đến ngày 14, ngày 15 mới giáo hóa, đó gọi là quá thời. 4. Chưa đến lúc. Giáo hóa vào ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 trong tháng, đó gọi là chưa đến lúc. Nên giáo hóa từ ngày mùng 4 đến ngày 13. Nếu chưa đến lúc mà đến giáo hóa tỳ kheo ni, thì phạm tội việc tỳ ni. Đó gọi là chưa đến lúc. 5. Không hòa hợp. Khi tỳ kheo ni không hòa hợp thì không nên giáo hóa, đợi khi họ hòa hợp mới giáo hóa. Người giáo hóa khi đến nên hỏi, Ni Tăng đã hòa hợp chưa? Nếu họ đáp hòa hợp thì nên sai sứ giả gọi tỳ kheo ni đến nghe giáo hóa. Nếu người nào già bệnh đang uống thuốc hoặc đang lo việc y bác không đến được thì phải gửi dục, nói như sau. Tôi là Mổ Giáp, gửi dục về việc giáo hóa, nói như vậy 3 lần. Nếu tỳ kheo ni không hòa hợp mà giáo hóa thì phạm tội việc tỳ ni, đó gọi là không hòa hợp. 6. Quyến thuộc. Không nên giáo hóa thiên vị mà nên giáo hóa tất cả ni chúng khi đã hòa hợp, đó gọi là quyến thuộc. 7. Nói dài dòng. Như Tôn giả Nan Đà giáo hóa ni dài dòng, chỉ nên nói như sau, chớ làm các việc ác, vâng làm các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, chư Phật dạy như vậy. Này các chị em, đây là những lời dạy bảo, ai muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì tùy ý ra đi. Nếu tỳ kheo giáo hóa tỳ kheo ni dài dòng, thì phạm tội việc tỳ ni, đó gọi là thuyết pháp dài dòng. 8. Cách đón rước người giáo hóa. Nếu tỳ kheo ni trú tại thành ấp xóm làng, nghe tỳ kheo đến ngày mổ, tới giáo hóa, mà không có người tiếp đón, thì nên nhờ các tỳ kheo nhỏ tuổi cầm hương hoa, tràng phan, bảo cái đến đón rước. Nếu như không có, thì tùy theo ít nhiều, tối thiểu là chắp tay bày tỏ lòng tôn kính, mang giúp y bác. Đi đón từ một do duyên, nửa do duyên, hoặc một câu lô xá, nửa câu lô xá. Ít nhất là ra ngoài thành ấp xóm làng đón tiếp. Nếu không đón rước thì phạm tội việc tỳ ni. Khi đến rồi nên vận động đàn việc cúng dường bữa ăn trước, bữa ăn sau, nước giải khát phi thời một cách tận tâm, hợp cùng đệ tử chu cấp trong 7 ngày, đừng để thiếu thốn. Nếu không có gì thì lấy bớt y bát thừa của mình đem cúng dường. Nếu cũng không có nữa thì ít nhất chắp tay biểu lộ sự cung kính. Khi giáo hóa ni, hoặc dùng A Tỳ Đàm, hoặc Tỳ Ni. A Tỳ Đàm là chỉ cho 9 bộ kinh, Tỳ Ni là chỉ cho 3 la đề mộc xoa, giới bổn. Hoặc nói rộng, hoặc nói hẹp, người giáo hóa khi thấy ni đến, không được cúi đầu đứng im, mà nên xem tướng mạo oai nghi của họ. Nếu thấy họ sức dầu ướt trên đầu,
vẽ chân mày, mang y đậm màu chói loại rực rỡ, buộc dây lưng trắng, vân vân, thì phải khiển trách. Nếu người đó còn trẻ tuổi thì nên nói: "Này chị em, nay cô còn trẻ mà không học, đợi đến già mới học sao? Sau này cô sẽ dạy bảo đệ tử, nếu cô không học thì đệ tử sẽ bắt chước thói xấu của cô. Vì thế, cô phải tùy thuận học kinh, tụng kinh. Nếu khi đó có người thế tục thì không được dạy như thế, sợ họ sinh tâm bất thiện, nói rằng: Sa môn dạy bảo vợ. Nếu trường hợp như thế thì không nên dạy, mà nên hỏi các ni khác. Người này là đệ tử đồng hành của ai? Đệ tử y chỉ của ai? Hỏi xong, nên bảo hòa thượng A Xà Lê của người ấy dạy bảo khiển trách, khiến cho họ tùy thuận tuân hành, đừng làm những việc trái oai nghi. Khi tỳ kheo giáo hóa tỳ kheo ni, phải xem họ như con gái mình. Còn tỳ kheo ni đối với người giáo hóa, phải xem như Đức Phật. Đó là nửa tháng hỏi thăm việc Bồ Tát và cầu thỉnh dạy bảo. Đến đây, hết pháp tôn kính thứ sáu. 7. Không nương tựa tỳ kheo không được an cư. Nếu thân nhân muốn mời tỳ kheo ni an cư, thì nên bảo đàn việc mời các bậc tôn túc tỳ kheo trước. Nếu họ nói: "Tôi không có lòng tôn kính các vị ấy, mà chỉ muốn mời các ni", thì ni nên nói: "Tôi cũng không đi". Nếu vì thân nhân muốn đi, thì nên đích thân mời tỳ kheo. Đến nơi đó rồi, nên sắp xếp bữa ăn trước, bữa ăn sau, nước giải khát phi thời, y an cư, chớ để thiếu thốn. Nếu thân nhân không cung cấp, thì nên lấy những y bát dư của mình ra cung cấp. Nếu trong lúc an cư mà tỳ kheo chết, hoặc bỏ tu, hoặc đi nơi khác, thì ni không được bỏ đi. Nếu trong ba do duyên có tăng già lam, thì nên kết giới thông thương, rồi mỗi nửa tháng đến hỏi việc Bồ Tát. Nếu có các nạn như trên đường đi có bọn giặc cướp khủng bố, sợ mất mạng, thương tổn phạm hạnh, thì đến hết ngày an cư nên đến đó tự tứ. Nếu vẫn còn có hiểm nạn, thì nên bảo thân nhân mời các tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, thì phải cung cấp những nhu yếu như bữa ăn trước, bữa ăn sau và thức uống phi thời, đừng để thiếu thốn. Sau khi tự tứ xong, nên trở về chỗ cũ. Nếu tỳ kheo ni muốn an cư tại chỗ nào mà nơi đó không có tỳ kheo, thì không được an cư. Nếu cứ ở đó an cư, thì phạm pháp bất kính. Đó gọi là nơi không có tỳ kheo, thì tỳ kheo ni không được an cư. Đến đây, hết pháp tôn kính thứ bảy. 8. Tỳ kheo ni an cư xong, phải thọ tự tứ trước hai bộ tăng. Tỳ kheo ni đến ngày tự tứ, thọ tự tứ xong, sáng sớm hôm sau, tất cả phải đi đến chỗ tăng thọ tự tứ. Trong ni tăng, nên làm pháp yết ma cử một người có thể thọ tự tứ. Người làm yết ma nên nói như sau: "Xin ni chúng lắng nghe, tỳ kheo ni mẫu giáp có thể vì ni chúng làm người tự tứ. Nếu thời giờ của tăng đã đến, tăng làm yết ma cử tỳ kheo ni mẫu giáp vì ni chúng làm người tự tứ. Các ni chúng đã bằng lòng cử tỳ kheo ni mẫu giáp vì ni chúng làm người tự tứ xong. Vì im lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy." Khi hai bộ chúng tỳ kheo ni tăng đều hòa hợp thì nên nói như sau: "Tỳ kheo ni hòa hợp với tỳ kheo tăng hòa hợp nói tự tứ. Nếu thấy, nghe, nghi có tội, xin tăng thương xót nói cho biết. Nếu thấy, nghe, nghi đúng tội, sẽ như pháp trừ diệt." Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Nếu tỳ kheo tăng hòa hợp với nhiều tỳ kheo ni thì nên nói như sau: "Nhiều tỳ kheo ni và tỳ kheo tăng hòa hợp nói việc tự tứ. Nếu thấy, nghe, nghi có tội, xin tăng thương xót nói cho tôi biết. Nếu tự biết thấy mình có tội sẽ như pháp diệt trừ." Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Nếu tỳ kheo hòa hợp, một tỳ kheo ni nên nói như sau: "Con tỳ kheo ni xin nói tự tứ với tỳ kheo tăng hòa hợp. Nếu thấy, nghe, nghi có tội, xin tăng thương xót nói cho con biết. Nếu tự biết thấy mình có tội,
con sẽ như pháp diệt trừ. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Nếu nhiều tỳ kheo, tỳ kheo ni tăng hòa hợp, nên nói như sau. Chúng tỳ kheo ni hòa hợp, các đại đức nói tự tứ. Nếu thấy, nghe, nghi, có tội, xin các đại đức thương xót nói cho con biết. Nếu biết, thấy mình có tội, sẽ như pháp diệt trừ. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Nếu nhiều tỳ kheo cùng với nhiều tỳ kheo ni, thì nên nói như sau. Nhiều tỳ kheo ni với các đại đức nói tự tứ, vân vân. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như thế. Nếu một tỳ kheo với một tỳ kheo ni, thì nên nói như sau. Con là tỳ kheo ni trước đại đức, xin nói tự tứ. Nếu thấy, nghe, nghi có tội, xin đại đức thương xót nói cho con biết. Nếu biết, thấy mình có tội, con sẽ như pháp diệt trừ. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Tỳ kheo ni sau khi an cư xong, phải thọ tự tứ ở giữa hai bộ chúng như vậy. Nếu tỳ kheo ni ngày 16 không đến chỗ tỳ kheo tăng thọ tự tứ, đến ngày 17 mới tới thọ tự tứ, thì phạm tội bất kính. Đó gọi là pháp tuôn kính thứ 8 của tỳ kheo ni. Luật Maha Tăng Kỳ, hết quyển thứ 30.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.